Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Trong thời thuận tiện, ta đã nghe lời ngươi. Trong ngày cứu độ, ta đã cứu giúp ngươi. Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở và thu hồi các tài sản bị phân tán. Để ngươi nói với tù nhân rằng: Các ngươi hãy ra, và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: Các ngươi hãy ra ngoài sáng. Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa. Gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, vì đấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của ta thành đường đi, và các lối đi của ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ xa đến, kìa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam lên. Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan chúc tụng. Vì Chúa đã an ủi dân người và sẽ xót thương những người cùng khổ. Nhưng Sion nói: Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng ta sẽ không quên ngươi đâu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đây là lúc thuận tiện. Đây là ngày cứu độ.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lỵ, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết người, vì không những người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: quả thật, ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha. Ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, đấng đã sai Ngài. Quả thật, ta bảo các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta, thì được sống đời đời, và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy. Và người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì, nghe sao ta xét xử vậy. Và án ta xử thì công minh, vì ta không tìm ý riêng ta, mà tìm ý đấng đã sai ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn phúc âm Chúa Giêsu trả lời cho những người Do Thái là Ngài là một với Chúa Cha. Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Và lý do mà người Do Thái muốn giết Chúa Giêsu là bởi vì họ không tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa. Cho nên họ coi Chúa Giêsu nói phạm thượng, dám gọi Thiên Chúa là cha của mình, cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta nghe Chúa xác quyết ít nhất là 3 lần trong bài phúc âm này. Quả thật, Chúa con là một với Chúa Cha. Và những gì Chúa Giêsu làm là thấy từ nơi Chúa Cha. Và Chúa Cha làm thế nào thì Ngài cũng làm như vậy. Và Chúa Cha yêu Chúa con nên tỏ bày tất cả mọi sự và trao cho cả cái quyền được xét xử nữa. Để mọi người chịu Chúa con xét xử thì tôn trọng Chúa con và tôn trọng cả Chúa Cha đấng đứng ra sai con của Ngài đến trần gian. Vì vậy, Chúa con có sự sống nơi chính mình, là từ Chúa Cha phát xuất ra. Cho nên Chúa Giêsu đồng bản tính với Chúa Cha và cũng có sự sống nơi mình như là Chúa Cha vậy. Vì vậy mà Ngài có quyền xét xử, Ngài có quyền ngang hàng với Chúa Cha. Nhưng mà người Do Thái không có chấp nhận điều đó, cho nên họ mới tìm cách để giết Chúa Giêsu vì cho rằng Chúa dám phạm luật ngày Sa-bát và còn cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đó là 2 cái tội mà người ta đã không hiểu Chúa Giêsu và kết án Chúa Giêsu. Nhưng Chúa nói sự thật, Ngài là Thiên Chúa đích thực, là con Thiên Chúa đã đến trần gian. Cho nên trước tòa án Sanhedrin, Chúa lại xác quyết một lần nữa khi thầy cả thượng phẩm nhân danh Thiên Chúa và truyền cho Ngài phải nói sự thật. Ngài có phải là con Thiên Chúa không? Thì Ngài đã trả lời là ông nói đúng, rồi sẽ thấy con người từ mây trời mà ngự đến. Như vậy, mây trời đối với người Do Thái là chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu xác quyết điều đó trước tòa án Sanhedrin. Và Thượng Tế đã nói là không cần phải chứng cớ nào nữa hết. Đây là lời nói lộng ngôn. Hỏi người ta xong thì Chúa xác nhận sự thật, nhưng mà họ lại không tin và họ lại cho là Chúa nói lộng ngôn. Nhưng mà ngày thứ 3 Chúa sẽ sống lại vinh quang và các tông đồ làm chứng là Chúa Giêsu đã sống lại, mà làm chứng không phải bằng lời nói suông mà chính mạng sống của các tông đồ. Ở đây Chúa Giêsu cũng xác nhận Ngài có sự sống nơi chính mình, Ngài cũng có quyền xét xử. Đó là những điều Chúa Cha ban cho, và Ngài làm những gì, nói những gì là xuất phát từ Chúa Cha. Cho nên Ngài không đến để làm theo ý riêng của mình, mà làm theo ý đấng đã sai Ngài, chính là Thiên Chúa Cha. Cho nên qua đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giêsu mặc khải rõ ràng hơn về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, và chính Ngài là con Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thì chúng ta ý thức được Chúa Cha đã ban con một chí ái của Ngài, như bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 4 đã nói rõ cho chúng ta. Chúa Cha yêu thế gian đến độ đã ban con một của Ngài, để con một của Ngài đến mà cứu độ trần gian, cho con người được sự sống đời đời. Ngài đến không phải để luồng phạt, nhưng để cứu rỗi. Ai tin vào con của Ngài thì được cứu rỗi. Và quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại đó là ban chính Con Một chí ái của Ngài. Nếu chúng ta không tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, thì giống như những người lãnh đạo Do Thái giáo, cũng như những người Do Thái thời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ kết án và loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi thế giới này, ra khỏi cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa duy nhất trên trời dưới đất, mà chúng ta loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta ở đâu? Chúng ta sẽ ở trong bóng tối, ở trong sự dữ, trong cái ích kỷ kiêu ngạo của mình. Vì chính mình không làm chủ được mạng sống của mình, chính mình không làm chủ được cái đời sống hạnh phúc của mình nữa. Và cả mạng sống cũng không, rồi cùng đích của chúng ta đi về đâu nếu không có Thiên Chúa, rồi chúng ta cũng sẽ chết. Cho nên Chúa Giêsu là đấng cho chúng ta được sống đời đời với Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng dạy chúng ta những chân lý ngàn đời, để chúng ta được sống như là những đứa con của Cha trên trời. Thì chúng ta hãy ý thức cái tầm quan trọng này nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng có quyền năng trên trời dưới đất mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại để cứu độ chúng ta, để dẫn đưa chúng ta ra khỏi cái ách nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, mà trở về làm con của Cha trên trời. Đó là điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không đạt được cùng đích này, thì chúng ta sẽ đi trong cái vòng lẩn quẩn của trần gian, mà thời của Chúa Giêsu, người đã kết án Chúa Giêsu. Ngày nay khi chúng ta kết án Chúa Giêsu, loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó bao nhiêu ngàn năm qua rồi. Nó đã ảnh hưởng tới cả cái dân tộc Do Thái. Loại trừ Chúa Giêsu xong, thì họ nghĩ rằng tự sức của họ có thể đứng lên chống lại đế quốc Roma, và cuối cùng cả Jerusalem đã bị bình địa năm 70, và rồi dân tộc Do Thái phải lang thang khắp nơi trên thế giới. Cho tới năm 1948 mới quay trở lại, nhưng mà quay trở lại không phải như ngày xưa nữa, mà quay trở lại với chiến tranh, với bao nhiêu là những cái hỗn loạn, chưa có bình an được. Đời sống của nhân loại cũng vậy. Chúng ta quay lưng với Thiên Chúa là ở trong bóng tối, và suốt bao nhiêu ngàn năm rồi, nhân loại cũng sâu xé nhau, cũng chia rẽ hận thù, thì chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu để trở về làm con cái của Cha trên trời. Như bài đọc thứ nhất, Isaiah đã nói, có người mẹ nào mà không thương con của mình? Và dù cho có người mẹ nào không thương con của mình đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương từng người chúng ta. Cho nên Ngài yêu, Ngài mới tạo dựng chúng ta, và khi chúng ta quay lưng với Chúa, thì Chúa ban cho chúng ta con chi ái của Ngài đến trần gian để cứu độ chúng ta. Vì vậy, với tất cả những lời Chúa nói hôm nay trong hai bài đọc, chúng ta hãy trở về để đón nhận Chúa Giêsu là Chúa của đời mình. Nhưng quan trọng là mỗi ngày hãy suy niệm lời Chúa và kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để chúng ta không còn sống cho mình nữa mà sống cho Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trần gian, Ngài cho chúng ta cơ hội được trở nên một với Ngài qua bí tích rửa tội và bí tích mình máu của Chúa, để nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày một khăng khít sâu xa hơn với Chúa Giêsu. Và nhờ đó mà nguồn bình an, nguồn hạnh phúc, nguồn sức sống, nguồn tình yêu của Thiên Chúa mới chảy tràn trong chúng ta, và làm cho chúng ta sống cho Chúa, chết cho Chúa, và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Vì vậy, mùa chay là cơ hội để chúng ta nhìn thấy rõ những yếu đuối, những tội lỗi của con người trong chính đời sống của mình và trong lịch sử của nhân loại, để chúng ta quay về với Thiên Chúa là hạnh phúc của từng người chúng ta. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ tìm tiền bạc, danh vọng, lạc thú, rồi những tranh chấp, những đau khổ gây cho nhau thôi, chứ không có gì hơn. Và đó là lịch sử của nhân loại. Vì vậy, chúng ta hãy trở về với Chúa Giêsu Kitô, đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cứu độ của từng người chúng ta và toàn thế giới ngày hôm nay, để tất cả đều quy về một mối trong đại gia đình của Chúa, và nhìn thấy nhau là anh chị em, con cùng người Cha chung trên trời. để nhờ Chúa Giêsu chúng ta được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu và làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, để khi chúng ta được sống lại là được sống hạnh phúc muôn đời với Chúa, chứ không phải sống lại để bị xét xử nữa. Vì Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Chúng ta đã là một với Chúa Giêsu bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc để hưởng cái hạnh phúc vô biên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cách nhưng không, vì Ngài yêu thương chúng ta, tạo dựng và cứu độ từng người chúng ta. Amen.
Cây thánh ra Chúa Giêsu,
cây thánh ra Chúa,
cây thánh ra Chúa Giêsu,
cây chi
làm cây đem lại
chữ sống
trường sinh cho nhân loại.
Mau thánh ngài hằng mãi
thôn trần, mau
thánh
ngài đổ tràn trời xưa, tẩy xóa
Chúa. Giờ đây chúng con hợp mừng để tưởng niệm cuồng khổ hình diêm phúc của Chúa.
Cây thánh ra Chúa Giêsu,
cây
thánh
ra
Chúa,
cây thánh
ra Chúa Giêsu,
cây chi
là cây đem lại sự
sống
trường sinh.
Mau thánh ngài hằng mãi thôn
trần, mau thánh
ngài
đổ tràn trời xưa, tẩy xóa hết máu tội tình
của người trần gian.
Chúng con xin nguyện vâng thánh giá từ nay xuống trọn cuộc đời. Sẽ đi cùng người trên đường vinh phong thập giá.
Chúa Giêsu,
cây thánh
ra
Chúa,
cây thánh ra Chúa Giêsu,
cây chi
là cây đem lại sự
sống
trường sinh cho nhân loại.
Mau thánh ngài hằng mãi
thôn trần,
tràn
trời. Mau thánh ngài đổ tràn trời xưa, tẩy xóa
của trời chân gian.
Chúa ơi, đây cuộc đời con trao dâng, nguyện xin vâng khiến chính khổ nghèo để được hòa vào mỗi tình cao siêu của Chúa.
Cây thánh ra Chúa Giêsu,
cây
thánh
ra Chúa,
cây thánh
mãi
thánh
trời
hằng mãi
tràn
trời. Mô thánh ngài đổ tràn trời xưa, tẩy xóa hết máu tội tình
của người trần gian.
Chúa ơi, đấng tình quân đã kết ước, đời con mơ ở trong thánh điện
để tháng ngày được ngắm nhìn thiên nhan tuyệt mỹ.
Lạy Chúa chính là